Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 18B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Nhưng chúng ta bình tâm quan sát chính mình. Xin hỏi chúng ta giữ uy tín với người trưởng thành, với em bé 3 tuổi có giữ uy tín không? Nếu như không giữ uy tín thì uy tín đối với người trưởng thành cũng hơi kỳ kỳ. Tại sao giữ uy tín với họ? Nếu mình không giữ uy tín với họ, sau này mình mượn tiền họ không được nữa. Họ ra ngoài nói cho người khác nghe, thanh danh của mình sẽ bị tổn hại. Nhưng em bé 3 tuổi kia, có thể nó sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với mình. Cứ gạt nó vài ngày cũng không sao. Vậy đây cũng là thái độ sai lầm. Trong câu chuyện Đức Dục, Quách Cấp Đình Hậu hết sức có ý nghĩa. Ông là một đại quan của thời Hán. Vừa hay mấy em nhỏ nhìn thấy ông, chắc là mặt mũi hiền từ. Đây đều là giao cảm lẫn nhau. Các vị huynh trưởng, quý vị có từng gặp qua chưa? Một em nhỏ nhìn thấy quý vị cứ khóc mãi, không dám tới gần quý vị. Lúc này quý vị phải phản cầu chính mình. Có thể trên người của mình có sát khí. Quách Cấp, mấy em nhỏ nhìn thấy ông thì rất là thích, tất cả đều chạy lại. Đại nhân, lần sau ngày tới chỗ chúng con nha, tiễn ông đi. Lần sau là ngày nào ngày mới tới chỗ chúng con? Ông tính lại ngày. À, ngày nào đó ta sẽ tới. Liền nhớ trong tâm. Kết quả ông quay lại sớm hơn một ngày, vì muốn thực hiện lời hứa với bọn trẻ ngày hôm đó sẽ tới. Ông đã nghỉ lại một đêm ở ngoài thành rồi mới vào. Ông không muốn thất hứa với bọn trẻ, cho nên sự bình đẳng cung kính này là đúng rồi. Từ sự chiếu cố tinh tế của Dương Trợ đối với một em bé, chúng ta có thể tưởng tượng được ông làm quan, ba tánh dùng đó hết sức có phước báo. Vì sao? Có một hôm xảy ra chuyện mộ tổ tiên nhà ông. Người xưa đều rất thận trọng cúng tế tổ tiên. Đối với mộ tổ của mình đều cử người đi trông coi. Vừa hay mấy em nhỏ không có hiểu chuyện đã xô ngã bi mộ của tổ tiên ông. Người trông coi mộ liền chạy về báo: đại nhân, bi mộ tổ chúng ta bị mấy đứa nhỏ xô ngã rồi. Nhưng lúc đó ông không có tức giận, so đo. Ông liền hỏi con nhà ai đó, liền chạy tới nhà người đó tìm hiểu, nói con ông có bị thương không. Trước tiên là ông quan tâm tới đứa nhỏ. Nói tới đây, chúng ta nhớ tới chuyện nhà Khổng Tử bị cháy. Ý nghĩ đầu tiên của Khổng Tử là gì? Thương nhân hồ. Có ai bị thương không? Giật ngoài thân, không để trong tâm. Chuồng ngựa bị cháy, có thể ngựa cũng không còn. Nghĩa là một chiếc xe hơi hào hoa của quý vị cũng không còn. Có thương tiếc không? Quý vị đều không thương tiếc. Bái phục, bái phục. Vậy có thể là bỗng lọc mấy năm mới đủ mua được một con ngựa. Cho nên sự tu dưỡng của con người nhìn thấy ở đâu? Sự việc đột nhiên xuất hiện liền nhìn thấy công phu trong tâm của họ. Hoàn toàn không có lòng chỉ trích người khác. Lúc nào cũng suy nghĩ cho đối phương. Cho nên hỏi xong, có bị thương không? Không sao, không sao, đừng lo sợ. Dặn dò cha mẹ nó trông coi đứa nhỏ này. Đừng để cho nó ra ngoài làm những chuyện nguy hiểm nữa. Sợ nó bị đè trúng. Tôi nghĩ cha mẹ nó lúc đó vừa hổ thẹn vừa cảm động. Ông quan tốt như vậy, không hề chỉ trích họ chút nào, còn quan tâm tới con của họ. Dương chứ không so đo. Từ mấy chuyện này chúng ta thấy rất cảm phục ông. Ông nghiêm khắc với mình. Trong đó có một ví dụ. Có một hôm ông đang ngủ, nằm mơ thấy mình đi vào một vườn cây ăn trái. Kết quả hái hai trái lê của người ta mà ăn. Sau khi ông tỉnh dậy thì hết sức trách mình, nói rằng trong mơ chưa được người ta đồng ý mà đã hái hai trái lê, tức là bình thường ta còn chưa phân rõ ràng cái nghĩa và lợi. Kết quả mấy ngày không ăn cơm, xử phạt mình, nghiêm khắc với mình. Các vị huynh trưởng, câu chuyện nghe xong rồi, có liên quan tới chúng ta không? Hôm sau nằm mơ, mơ thấy chuyện không tốt, có những vọng niệm tà niệm này, hôm sau úp mặt vô tường sám hối, hoặc là nhịn một bữa cơm, ấn tượng sâu sắc. Nhưng cũng đừng nhìn đói nghiêm trọng quá. Nếu không, tới lúc đó nằm mơ chỉ thấy bị đói bụng thôi. Từ những chuyện này chúng ta nhìn thấy người xưa tự mình sách tấn hết sức nghiêm khắc. Tại sao? Họ hết sức rõ ràng. Con người một ngày dạng cảnh kết giao, ý niệm phải không phát giác. Một ý niệm sai lầm, cả suy nghĩ sai lầm sẽ cứ tiếp nối. Giống như ví dụ chúng ta nói lúc nãy, không biết suy nghĩ cho nhau, cứ chăm chăm nhìn vào lỗi của đối phương, họ sẽ phóng đại. Không chỉ phóng đại, còn nói cho người khác nghe, thị phi ngày càng nhiều. Không có chuyện thành ra có chuyện, chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn. Cho nên thái độ suy nghĩ sai lầm này phải dừng lại. Hoặc là sự phẫn nộ này phải dừng lại. Nếu không thì không dàn xếp được. Phẫn nộ như lửa, không dập thì sẽ... Ôi thôi, tiết trước có nói rồi. Sẽ đốt thảo nguyên. Dùng như nước. Quý vị vẫn chưa học thuộc. Bởi vì quý vị cảm thấy còn có ngày mai có thể học. Cho nên tôi có kiến nghị này. Tiết học sau, các vị huynh trưởng lên đây giảng. Tôi bảo đảm tuần này quý vị đọc được cái gì cũng sẽ nhớ hết. Cho nên gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Chúng tôi trước đây dạy học ở trường, lùa dịch vô chuồng, sự tích lũy của mình còn không đủ, nhưng mỗi ngày đều phải lên lớp, cứ bị ép như vậy. Ngày tháng của quý vị quá là thái bình. Những câu này nói không chừng hôm nay quý vị nhớ được rồi. Ngày nay về tới nhà, có một người gặp phải vấn đề đó, quý vị liền nói ra câu này, giống như nước cam lộ, giống thuốc thanh lương vậy. À, cảm ơn anh, tôi thực sự đột nhiên hiểu ra rồi. câu này quý vị nhớ được liền công đức vô lượng. Đúng chưa? Quý vị thấy một người tức giận không chịu nổi, phẫn nộ như lửa, không dập sẽ đốt thảo nguyên, anh sẽ đốt hết phước báo của mình và sự hòa hợp của gia đình mình. Họ bỗng nhiên sẽ bình tĩnh lại. Bởi vì bây giờ những giáo huấn tốt đẹp này, con người nếu như chưa gặp được nhân duyên, có thể họ bận rộn 40-50 năm cũng không học được. Cho nên lúc đó chúng tôi làm một số giảng tọa, nhất là ấn tượng sâu nhất, nhìn thấy ông cụ 70 mấy tuổi cầm quyển Đệ Tử Quy mà ngồi đó chảy nước mắt. Mình đã 70 mấy tuổi rồi, mình mới được học, mình phải chăm chỉ học. Mình 70 mấy tuổi mới bắt đầu học làm người. Con cháu Viêm Hoàng chúng ta nói ra lời như vậy, quý vị coi tổ tiên thương xót biết mấy. Đời đời để lại cho chúng ta chỉ có mấy đời này là coi thường. Cho nên người Hoa Malaysia chúng ta phải có chí khí, phải có sứ mệnh cách mạng. Chúng ta làm cho tốt viện Hán học. Mọi người chú ý, viện Hán học Malaysia nghĩa là sao? Người Hoa Malaysia phải gánh vác lên. Bất cứ nhân duyên gì cũng có quan hệ chính phụ. Chính là nhân vật chính, phụ là nhân vật phụ. Cho nên nhân vật chính của viện Hán học Malaysia là người Hoa Malaysia. Quý vị đừng có cảm thấy tôi đang thoái thác trách nhiệm. Tôi không phải người như vậy. Quý vị phải tin tưởng tôi. Tôi đóng vai phụ cũng rất là cố gắng. Hò vô, tôi cũng rất cố gắng. Nhưng quý vị phải thấy, vai chính này, nhân vật chính, càng tận tâm tận lực, quý vị có thể chiêu cảm càng nhiều người Hoa trên toàn thế giới tới chung sức hành động. Nếu như nhân vật chính không tích cực, không có cảm giác sứ mệnh, sau khi người ta tới, tôi thấy cũng không làm được lâu. Tôi thấy phải suy nghĩ trước đã, phải quan sát trước đã. Bất kỳ nhân duyên nào cũng phải tìm hiểu quan hệ chính phụ. Nếu như nhân duyên này là do chúng ta phụ trách, chúng ta tuyệt đối phải gánh vác một cách không án ngại. Được. Hôm nay quý vị ra về có thể sẽ nằm mơ, mơ thấy phải lên bục giảng bài. Quý vị sẽ đột nhiên mơ thấy mình ở đó, Cứ ngồi đọc sách. Sau khi tỉnh dậy, bắt đầu từ hôm đó, sẽ không lãng phí một giây phút nào, không nói qua loa một câu nào, cố gắng nỗ lực. Chúng ta sớm một ngày có trí huệ, có học vấn, những người và học sinh có duyên gặp chúng ta sẽ sớm một ngày được lợi ích. Thời Tống là thời đại văn nhân chính trị, sanh ra vô cùng nhiều tể tướng danh thần. Tiên sinh Phạm Trọng Yêm, tiên sinh Tư Mã Quang, chúng ta quen thuộc. Và cả Hàn Kỳ, Phú Bật, Dương Đán, Dương Tăng, đây đều là những danh thần chúng ta hết sức ngưỡng mộ. Trên người họ, chúng ta đều nhìn thấy bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Như Phú Bật, thực ra những danh thần như Phú Bật đều đã được Phạm Trọng Yêm dạy dỗ và bồi dưỡng. Cống hiến lớn nhất của Phạm Công, bồi dưỡng rất nhiều trụ cột cho triều đình, còn làm lớp tình thương. Ông đem khu đất quý phong thủy trong nhà mình ra quyên góp để xây trường học. Nghe nói bây giờ cũng là một trường danh tiếng. Hình như triều đại lịch sử, trường học đó của họ dùng đó đã sanh ra 80 mấy trạng nguyên. Tiến sĩ cũng có mấy trăm người. Phú Bật từ nhỏ đã thấy rất độ lượng, không so đo với người khác. Một hôm, có người đang mắng ông. Kết quả bạn ông chạy lại nói với ông: kìa, họ đang mắng anh đó. Phú Bật nói: có thể họ đang mắng người khác thôi. Lúc đó người bạn này nói: họ chỉ nghe tên của anh mà mắng kìa. Chỉ nghe tên của anh đó, một chữ cũng không có sai. Phú Bật nói: người cùng họ cùng tên rất là nhiều mà. Không có để tâm tới. Tôi nghĩ người đang mắng này, nếu như sau đó nghe thấy người khác kể lại tình cảnh đó, có thể cũng thấy ái ngại lắm, sẽ không mắng nữa. Thấy người ta không hề so đo chút nào, sao có thể mắng tiếp được chứ? Cho nên giữa người và người mà mắng nhau được là do hai bên đều nổi nóng, càng mắng càng hăng. Người và người đánh nhau cũng là như vậy, càng đánh càng hăng máu. Nếu như một người đánh, một người kia không đánh lại, họ đánh mấy cái thì không đánh tiếp được. Thấy ái ngại mà, sự phẫn nộ của họ cũng hạ quả. Sư trưởng chúng tôi có nói rằng, ngài và người ta, người ta đánh ngài, ngài chưa từng đánh lại. Đối phương nếu như xô đẩy mạnh quá, ngài liền ngã xuống đất. Kết quả sau đó họ sẽ không đánh tiếp nữa. Không xung đột với người ta, cấp trên đáng thưởng nhất, lãnh đạo đáng thưởng nhất là người như vậy. Bởi vì lãnh đạo họ chỉ nhìn đại cục, họ biết thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Cho nên đều sẽ đề bạt những người không xung đột với người khác, biết suy nghĩ cho đại cục, sẽ đào tạo những người như vậy. Thi cử đều cho những người như vậy xếp hạng A. Thành tích thi cử của Malaysia gọi là hạng A, đúng không? Cho nên không so đo với người khác, có thiệt thòi không? Không thiệt thòi chút nào. Ngược lại, quý vị không xung đột với người ta, tất cả những người ngoài cuộc nhìn thấy đều sẽ khâm phục, đều tán đồng thái độ xử sự như thế của quý vị. Lúc nãy vừa nói tới hàng kỳ, cũng là không so đo với người. Đã có người tặng cho ông một cái ly ngọc, cái ly làm bằng ngọc rất là quý báu. Ông cũng không hám lợi của người ta, cũng đã dùng rất nhiều tiền mua một cặp ly ngọc. Có lần chiêu đãi khách khứa, những khách đó đều là quan viên, có thuộc hạ của một quan viên nọ. Không cẩn thận đã đụng vào cái bàn đó, làm hai cái ly ngọc rớt xuống bể mất. Mọi người đều biết ly ngọc ông mua về rất đắt. Tất cả khách khứa lúc đó đều rất là sững sờ. Thuộc hạ đó sợ hãi tới nỗi phải rung lên, quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng Hàn Kỳ, ông được phong làm Ngụy Quốc Công. Ngụy Quốc Công còn mỉm cười, bảo người đó đứng dậy, đừng có căng thẳng như vậy. Mỗi món đồ có thể dùng bao lâu đều là có số hết. Hôm nay là lúc cái ly này phải bị hư, ngươi cũng không phải cố ý mà. Nào, đứng lên, đứng lên. Mọi người ăn cơm, mọi người ăn cơm. Mọi người uống rượu, không có chuyện gì hết. Sự rộng rãi với người đã làm rất triệt để rồi. Lại có một lần, Ngụy Quốc Công đang đọc sách, hình như cũng đang viết thư. Một binh sĩ bên cạnh ông giúp ông cầm nến. Binh sĩ này đang cầm nến có bị phân tâm đôi chút. Vừa mới phân tâm, không cẩn thận thì ngọn nến đó cháy xém mái tóc của ông, tóc mai. Ngụy Quốc Công vẫn làm tiếp việc của mình, chỉ đưa tay lên dập tắt ngọn lửa đó, tiếp tục chuyên tâm làm việc của ông. Kết quả một lúc sau nhìn lại, có thể ông nhận ra một số động tĩnh. Nhìn lại, binh sĩ đó bị đổi người rồi. Ông nói, sao ngươi đổi binh sĩ đó đi? Lúc nãy anh ta cầm đèn làm cháy tóc ban của tướng quân, chúng tôi đổi người khác rồi. Gọi anh ta lại đây. Anh ta đã biết làm sao để không làm cháy tóc của ta rồi. Anh ta sẽ cầm rất tốt. Mau gọi anh ta về đây. Không so đo với thuộc hạ, càng trọng sự nhân từ. Bởi vì ông có thể nghĩ tới binh sĩ này nếu thực sự bị gọi xuống thì sẽ như thế nào. Nhất định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Cho nên không so đo. Tôi nghĩ chỉ một việc nhỏ này thôi cũng sẽ làm phấn chấn cả lòng quân. Việc này mà truyền ra ngoài, tôi thấy binh sĩ đều sẽ chảy nước mắt hết. Quá là cảm động. Một tướng quân tốt như vậy, chết cũng phải theo ông ấy. Vậy đánh trận cũng có sĩ khí như vậy, đoàn kết nhất trí, sĩ khí ngút trời. Cho nên có một đoạn cách ngôn nói rất hay: đại kỳ tâm, dung thiên hạ chi vật, không có gì không thể bao dung, căn bản là không thể đi so đo. Hư kỳ tâm, thọ thiên hạ chi thiện. Bình kỳ tâm, luận thiên hạ chi sự. Tìm kỳ tâm, quán thiên hạ chi lý. Định kỳ tâm, ứng thiên hạ chi biến. Đoạn này thấy được khí khái sự thế khoáng đạt của người xưa. Vạn vật nhất thể vì chi nhân. Nho gia chúng ta dạy chúng ta khế nhập đạo nhân ái, coi vạn vật như chính mình mà thương yêu, không chỉ người còn có tất cả sinh mạng, gọi là nhân. Khắp thiên hạ không có người nào không bao dung được, không có người nào không tha thứ được, không có người nào không thương yêu được. Còn phải khiêm tốn thọ nhận cái thiện trong thiên hạ. Ví dụ nói một người giảng dạy lâu dài, giảng dạy và dạy học không giống nhau. Giảng dạy là đứng trên bục giảng bài, dạy học là gì? Dạy học là dạy và học cùng tiếng. Hơn nữa chữ dạy này là lấy thân làm mẫu, tay cầm tay mà dạy mới gọi là dạy học. Giảng bài thì không có dẫn dắt học sinh, gọi là giảng dạy, không phải dạy học. Hơn nữa trước đây trong nền giáo dục tư thục thì giáo tư thục đều ở chung với học sinh. Điều đó có sức ảnh hưởng âm thầm tới học sinh hết sức to lớn. Và giảng dạy lâu dài, nếu như nội dung giảng dạy không thể đi tiếp thu, học tập từ rất nhiều người giảng dạy khác, như vậy tâm lượng này sẽ không đủ lớn. Bởi vì mỗi một người khi họ đang giảng dạy đều có ưu điểm rất tốt của họ, hoặc là đều có những nghĩa lý hết sức sâu sắc do họ luận thuật. Chúng ta nghe rồi sẽ có thu hoạch rất lớn. Nếu như điều chúng ta giảng đều không có ưu điểm của người khác, vậy chắc chắn là khi chúng ta đang nghe người khác giảng, không thể lập tức lãnh hội những điều đáng quý của người khác. Vậy trong nhân duyên giảng dạy Hoàng Dương này thì phải quán sát thấy chính mình không biết tán thán người khác, không biết hư kỳ tâm, thọ thiên hạ chi thiện. Ví dụ như giáo sư Lưu Dư Lệ, trường đảng trung ương chúng ta, khi cô giảng tới làm sao đối trị tâm sân hận, cô giảng hết sức sâu sắc. Cô dùng lục nhẫn. Lục nhẫn này chính là hồi đó chúng tôi nghe thấy giáo sư Lưu giảng. Ồ, hay quá, vừa nghe xong liền mau, chúng ta phải mau mau tiếp thu, sau này giảng bài có thể cúng dường người khác. Giáo sư Lưu cũng rất độ lượng, không có sở hữu bản quyền. Cho nên sư trưởng nói, quý vị đọc sách có thể đọc trang sau cùng trước, coi có ghi sở hữu bản quyền không. Không có sở hữu bản quyền, tâm lượng như vậy khá là lớn. Cô giảng lục nhẫn, phản nhẫn, dông nhẫn, lực nhẫn, quán nhẫn, từ nhẫn, hỷ nhẫn. Chúng ta lập tức nghe hiểu, tiếp thu rồi có thể đi cúng dường người khác, lợi ích người khác. Bình kỳ tâm, luận thiên hạ chi sự. Phải tâm bình khí hòa, không mang tâm chỉ trích và phê bình khi nói chuyện. Như vậy đối với mình, đối với người khác, không có cái gì tốt. Hơn nữa, thời đại này càng phải nên khoan thứ, bao dung. Giống như trong kinh có nói, người bất thiện không biết đạo đức, không có người giảng thì đừng trách họ. Người mấy thời nay đều chưa có học, chúng ta đi chỉ trích họ, chắc phải rất hà khắc sao? Tam Tượng Kinh nói, người không học, không biết nghĩa. Lễ Ký, Học Ký nói, người không học thì không biết. Họ chưa có học, chúng ta sao lại hà khắc với họ? Phải nên thế nào? Từ bản thân chúng ta khơi gợi lên, chúng ta có học mà. Có thể có người sẽ nói, họ đã học 5 năm rồi đấy, còn làm kém như vậy nữa. Cho nên con người rất dễ chấp tướng. Từ hiện tượng mà nhìn sự việc, nếu như chúng ta đổi vị trí với họ, họ đã học 5 năm rồi, càng học càng thoái lui, họ chẳng phải rất đáng thương sao? Đứng trước bản thân chúng ta, họ 5 năm rồi, họ phải nên học rất tốt, họ không nên như vậy chứ, đều là góc độ của chính mình. Người học 5 năm càng học càng thoái lui, họ đã rớt vô trong cái hố đó, rớt vô trong một cái động. Có ai muốn càng học càng thoái lui đâu? Quý vị có từng gặp ai học văn hóa Trung Hoa, à mình vui quá, mình càng học càng thoái lui rồi? Vì quý vị càng thương xót họ, tinh thần họ có vấn đề. Ai cũng không muốn như vậy. Quý vị có từng gặp người tu học nào, họ muốn đột phá một tập khí 3 năm, 5 năm, họ bật lên khóc, tôi rất muốn sửa mà sửa không được mà. Cho nên người thật sự đột phá tập khí của mình, đối với người chắc chắn không hà khắc, vì họ biết không hề dễ. Một người sẽ phê bình người ta nóng tính, bảo đảm chính mình tính tình cũng không đầm thắm cho lắm. Bởi vì một người thực sự sửa được tính khí rồi, họ đối với sự nóng nảy của người khác nhất định có thể bao dung, thậm chí sẽ thương xót. Bởi vì họ đã hưởng thụ được niềm vui của sự không nóng nảy rồi mà. Khi họ nhìn người khác nóng nảy, họ sẽ cảm thấy đối phương như vậy sẽ tổn hại tới thân tâm. Trước đây mình cũng như vậy, họ thật là đáng thương. Người từng trải sẽ không so đo với người ta. Cho nên hành vi của người khác có thể khiến chúng ta phẫn nộ, thật ra bên trong chúng ta có thể cũng có những tập khí đó. Hễ nhìn thấy người khác ngạo mạn, chúng ta rất tức giận, chúng ta cũng ngạo mạn rồi. Cho nên người khác là tấm gương cho chúng ta, nhưng phải quay về việc chỉ có chính mình là học sinh, những người khác đều là thầy. Như vậy chúng ta mới không dễ nhìn thấy lỗi của người khác. mà không quán chiếu được vấn đề của chính mình. Cho nên nhìn thấy người học đã lâu lại còn càng ngày càng xa đạo, vậy nên càng thương xót họ, bởi vì có thể họ còn đáng thương hơn người chưa học, càng khó quay đầu. Đó thì càng phải dùng thiện xảo. Tại sao? Nhân quả họ chịu rất lớn. Bởi vì người học càng lâu, người khác đều tưởng là họ thực sự học văn hóa truyền thống, hành vi của họ có thể sẽ bôi trò lên văn hóa truyền thống. Vậy họ cũng phải chịu trách nhiệm nhân quả. Cho nên thực sự trong thiên hạ không có ai mà chúng ta nên chỉ trích. Người làm sai, chúng ta phải nên bao dung và thương xót mới đúng. Tìm kỳ tâm, quán thiên hạ chi lý, lắng tâm tu học. Chúng ta tâm khí lao sao, không thể nào thể ngộ được tấm lòng và nghĩa lý của Thánh Hiền. Cho nên một người cho dù giảng dạy ở bên ngoài đều phải thường điều chỉnh thân tâm của chính mình. Ví dụ ra ngoài giảng dạy mấy ngày, quay về lắng động lại, quay về dụng công, dụng công một thời gian, lại có nhân duyên, lại đi lợi ích đại chúng. Nếu như nói ngày nay chúng ta ra ngoài giảng văn hóa truyền thống, một năm giảng 365 buổi, vậy thì giống phi nhân trong không trung vậy. Một người một năm chạy nhiều nơi như vậy, tâm vẫn còn định được. Cái này tôi làm không được. Công phu của người này rất là đáng sợ. Thông thường chúng ta vẫn đang học tập, không làm được. Vậy nếu như chúng ta chạy tới nỗi tâm không định, xin hỏi chúng ta giảng dạy lợi ích được cho bao nhiêu đại chúng? Vậy chúng ta chỉ vì chạy xô mà chạy xô, hay vì lợi ích chúng sinh mà giảng dạy? Cái này phải rất bình tâm, không thể biến thành chạy xô được. Có lúc chúng ta đang làm thì sẽ quên mất tâm ban đầu. Hơn nữa chúng ta phải rất bình tâm. Nếu như không lắng tâm tu học, nhân duyên giảng dạy này mấy trăm người, mấy ngàn người tới nghe, tiếng vỗ tay đó có bị đắm chìm hay không? Sắc chẳng mê người, người tự mê. Rượu chẳng say người, người tự say. Vỗ tay không mê người, người cũng sẽ tự mê. Vừa tan lớp bước xuống, người bên dưới rất kích động, chạy tới nắm lấy tay họ, thì đúng là Khổng Tử tái thế. Khi nghe lần thứ nhất thì lo sợ dè dặt, nhưng nghe tới lần thứ bảy, hình như cũng hơi giống. Vậy là xong luôn. Nếu như không có thời gian và không gian tích lũy đầy đủ rồi mới tuôn ra, trong những nhân duyên này người ta sẽ thoái chuyển, sẽ nhiễm chấp. Đều phải có sự sáng suốt, biết mình, phải biết điều chỉnh. Người có thể hoằng đạo, không phải ai giảng được nhiều mới có thể hoằng đạo. Điều này đều phải rất bình tĩnh. Người hoằng đạo đó là gì? Họ thực sự làm được như kinh điển, lực hành. Như thầy Hồ Tiểu Lâm đã rất dụng công. Thầy vừa ra giảng dạy, mọi người đều hết sức thọ ích. Thầy điều phục sự tham sân si mạng của mình ra sao? Người ta thực sự đã từng chút như vậy mà đột phá. Mọi người nghe xong thì rất cảm động, rất cảm phục, liền học hỏi. Cho nên thực tu, công phu tu hành thực sự mới là cơ sở quan trọng nhất. để Hoằng Dương chánh pháp, Hoằng Dương văn hóa là cái căn bản lớn để con đường này đi được lâu dài. Cho nên câu nói này của Tăng Tử không thể quên: người có thể hoàn đạo không phải đạo hoàn người. Vì thể lực, tình hình tu học của mỗi người đều không giống nhau, nhưng chính mình phải hiểu rõ sự tu học của mình có vững vàng không, sự tu học của mình có không ngừng nâng cao không. Sau cùng, định kỳ tâm, ứng thiên hạ chi biến. Định lực của con người, sự trầm lắng vững vàng của con người luôn luôn tăng trưởng trong những việc đột xuất. Cho nên, chúng ta mặc dù đã học những kinh giáo này đều phải trải qua rất nhiều sự tôi luyện và trải nghiệm sự việc mới có thể vững chạc, vững vàng. Trải nghiệm chưa đủ, có lúc vào làm việc, mặc dù hiểu rõ lý, vẫn sẽ bị hoang mang, tay chân luống cuống. Cho nên con người, những việc nhân duyên chính mùi phải dũng cảm gánh vác, dũng cảm tôi luyện chính mình. Năng lực làm việc đó nâng cao rồi, trải nghiệm phong phú rồi, sau đó sự khoan dung đối với người khác sẽ càng nhiều. Bởi vì trải nghiệm nhiều việc rồi, thấy nhiều rồi, việc gì cũng sẽ xảy ra. Đừng đi chỉ trích và so đo. Được, chúng ta vừa nói tới trọng điểm thứ hai của sự rộng rãi với người, không so đo. Thứ ba, phải hậu đạo. Mục lớn thứ ba, nghĩ tới hậu, khoan hậu. Nghĩ tới hậu, sẽ nghĩ tới đại địa. Vạn vật được đại địa tưới nhuần, sau đó để đem những chất thải dơ bẩn đổ cho nó. Nó không chỉ không tức giận, lại chuyển hóa những chất thải đó, lại biến thành chất dinh dưỡng. Cho nên người mẹ cũng giống như đại địa vậy. Chúng ta trước 3 tuổi, bao nhiêu phân tiểu đều dùng cho mẹ mình. Mẹ chúng ta tình thương sâu đậm, cho chúng ta sự giáo dục tốt. Đạo tức là đạo nghĩa. Vậy sự hậu đạo bồi dưỡng ở đâu? Thứ nhất, thận chung truy viễn, dân đức quy hậu. Một người ngay cả tổ tiên mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước cũng cảm ơn. Làm sao không cảm ơn? Cha mẹ có ân đức lớn nhất trước mắt. Hơn nữa, tâm cảm ơn này sau khi nội hóa, họ sẽ đối mặt với mọi sự việc một cách rất tự nhiên. Họ sẽ nhớ ân đức xưa. À, việc này đều nhờ những người trước đây cống hiến làm ra, chúng ta hôm nay mới có thọ dụng như vậy. Tiếng Mân Nam nói vậy. Bỗng chốc phải đổi qua kênh tiếng Mân Nam, nên hơi bị dấp đĩa. Ăn quả phải bái đầu cây, ăn cơm phải cúng đầu rìu. Tức là nói, quý vị ăn trái cây, phải cảm ơn cái cây này, thần cây. Khi quý vị ăn cơm, phải cảm kích nông phu, phải cảm kích cái rìu đó. Đều nhờ những nhân duyên cống hiến và công cụ này, chúng ta mới có cơm để ăn. Sự nhớ ân đức xưa này sau khi nội hóa, mỗi một việc họ đều biết cảm ơn. Bởi vì họ biết nhân duyên không dễ dàng. Thậm chí cậu biến thành gì? Đi tới đâu tiếp xúc với các ngành, các nghề đều cảm kích người ta. Nhìn thấy người ta ra bên ngoài ăn cơm, bưng thức ăn tới rất tự nhiên. Cảm ơn cô, vất vả rồi, trời nóng như vậy. Rất có thể đối phương sẽ nói, nào, để tôi xào thêm dĩa nữa, mời anh ăn miễn phí. Họ nhận được sự tôn trọng, khẳng định nhiều như vậy, tốt như vậy. Quý vị lại kết được một duyên rất tốt. Sau này họ thấy quý vị tới sẽ rất hoan hỷ chiêu đãi quý vị. Tất nhiên không phải vì muốn ăn miễn phí, là thái độ làm người rất tự nhiên của chúng ta. Vậy nhớ ân đức xưa, nhu cầu trong một ngày, trăm công đều chuẩn bị. Sinh hoạt trong một ngày, con người cần. Các ngành, các nghề quý vị tính thử coi. Có thể 100 ngành nghề đang phục vụ chúng ta. Mọi người có tin không? Quý vị hôm nay mở mắt ra thì rửa mặt. Sữa rửa mặt có cần dùng không? Tiếp theo, nước máy có cần dùng không? Tiếp theo, quý vị dùng nước xong, khăn lau, cái khăn lau đó có phải mua không? Sau đó quý vị dùng bồn rửa. Cái bồn rửa mặt cũng do người ta sản xuất, đúng chưa? Quý vị buổi sáng ngồi bàn cầu, tất cả dụng cụ của quý vị toàn bộ ăn mặc đi ở. Bao nhiêu người? Con người sao có thể không cảm ơn? Còn kén chọn sẽ tổn phước. Người niệm niệm tri ân báo ân, họ là người vui vẻ nhất, họ không chịu thiệt thòi chút nào. Cho nên hạnh phúc thực ra không phức tạp như vậy, nằm giữa một niệm. Chuyển yêu cầu thành cảm ơn thì sẽ hạnh phúc. Người hùng hậu thì quý duyên, biết duyên, quý duyên, tạo duyên. Nhớ ân đức xưa là nhớ ân, quý duyên là nhớ cái xưa. Người rất trọng tình cảm sẽ không khắc nghiệt. Như chúng ta bây giờ ở lứa tuổi này, mỗi lần về nhà ăn Tết, nhìn thấy mấy người bạn cũ, ôi chao, chúng ta đã quen nhau 30 năm rồi. Nói ra thì cả hai đều cười rất là hoan hỷ. Hồi tôi học lớp 6, tôi vừa tròn 10 tuổi, những bạn học kết giao hồi đó, tính tới bây giờ, vừa đúng là bạn bè cũ 30 năm. Những người bạn này, chúng tôi vừa nhớ lại, hồi đó cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm. Họ có thức ăn ngon, còn gắp bỏ vào chén của tôi. Thật ra con người cũng rất là kỳ lạ. Hình như cơm canh của người khác đều thơm ngon hơn. Nhưng sau khi trải qua một chuyện, sẽ không thấy như vậy nữa. Ra ngoài học đại học, cả một thời gian dài không được ăn cơm cha mẹ nấu. Vừa về tới thì sẽ khác. Cái gì ngon nhất, thức ăn mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Cái này là nhớ chuyện xưa. Trong Luận Ngữ cũng có nói, cố cựu bất di, tác dân bất thâu, không ghét bỏ bạn bè cũ. Cho dù có chỗ sai sót, vẫn tận tâm tận lực thương yêu họ. Như thời đại của Khổng Tử, Ngài có một người bạn đức hạnh không được tốt lắm, nhưng phu tử vẫn rất dụng tâm giúp đỡ ông ấy. Đây tức là cố cựu bất di, tác dân bất thâu. Thâu tức là hà khắc. Tiếp theo, bồi dưỡng sự hùng hậu ở đâu? Nhìn người phải nhìn nửa phía sau. Con hư quay đầu, vàng không đổi. Quý vị, ví dụ người hùng hậu, họ sẽ khẳng định trạng thái bây giờ của người ta. Ví dụ nghe thấy người khác, ôi thôi, anh không biết trước đây ông ta thế nào đâu. Được rồi, chuyện đó đều đã qua rồi, đừng nói nữa. Tức là hùng hậu. Được rồi, vậy tiết này trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh
đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.